Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Ignacio Antioquia, giám mục tử đạo. Giáo huấn số 47. Đức tin khám phá và thán phục ý định của Thiên Chúa về gia đình. Phần tiếp theo. Giây phút quyết liệt mà đôi bạn trong tư thế là đôi bạn bày tỏ đức tin là lúc họ cử hành bí tích hôn phối. Do bản chất sâu xa của nó, việc cử hành này là một sự công bố trong hội thánh về tin mừng của tình yêu hôn nhân. Nó là lời Chúa mặc khải và hoàn tất dự phóng đầy khôn ngoan và yêu thương mà Thiên Chúa đã có với đôi bạn khi dẫn họ tham dự một cách nhiệm màu và thật sự vào chính tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Nếu việc cử hành bí tích hôn phối tự nó là việc công bố lời Chúa, thì tất cả những người đang chủ động và cử hành bí tích ấy với những danh hiệu khác nhau đều phải biến nó thành một việc tuyên xưng đức tin trong lòng hội thánh và cùng với hội thánh là cộng đồng các tín hữu. Việc tuyên xưng đức tin này đòi hỏi phải được kéo dài suốt đời sống của đôi bạn và gia đình. Quả vậy, Thiên Chúa đã kêu gọi đôi bạn vào hôn nhân, người còn tiếp tục kêu gọi họ trong hôn nhân. Trong và qua các sự kiện, các vấn đề cũng như khó khăn và biến cố của cuộc sống thường nhật, Thiên Chúa đến với họ và nêu lên cho họ những đòi hỏi cụ thể để dự phần vào tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh, những đòi hỏi sát với tình cảnh đặc biệt về gia đình, xã hội và hội thánh mà trong đó họ đang sống. Khám phá ý định của Thiên Chúa và tuân phục ý định ấy là hai việc phải được thực hiện cùng một lúc trong cộng đồng hôn nhân và gia đình, qua kinh nghiệm nhân bản về tình yêu giữa đôi bạn, cũng như giữa cha mẹ và con cái, khi tình yêu ấy được sống trong thần khí Đức Kitô. Vì thế, cũng như trong hội thánh lớn, hội thánh nhỏ tại gia cần được rao giảng tin mừng liên tục và sâu đậm. Từ đó mới sinh ra bổn phận phải giáo dục gia đình liên tục trong đức tin. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 51. 18. Thứ hai, Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 19. Thứ ba, Thánh Gioan Rebirth, linh mục, Thánh Isaac Zoges, linh mục và các bạn tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. 20. Thứ tư. 21. Thứ năm. 22. Thứ sáu. 23. Thứ bảy, Thánh Gioan Capestrano, linh mục. 24. Tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 29 thường niên năm C.
Chúa Giêsu dạy rằng phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng. Chúa,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thánh lễ là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu chúng ta. Bởi nơi đó, chúng ta là những thụ tạo bất toàn được Thiên Chúa cho kết hợp và chia sẻ bản tính thần linh của Ngài. Ước gì mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta ý thức được điều cao quý này, và khi tham dự thánh lễ xong, ước gì chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn của chúng ta, hầu biến đổi đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta ngày một sinh nhiều hoa trái thiêng liêng hơn. Chúng ta cũng nhìn nhận những thiếu sót, lỗi lầm, bất xứng của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Xin Chúa thương thanh tẩy, tha thứ, để của lễ chúng ta dâng được xứng đáng.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các linh hồn, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu thân, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, người Amalek đến giao chiến với Israel tại Rafidim. Ông Môi-se nói với ông Giô-se rằng: ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalek. Ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi. Ông Giô-se thực hiện như lời ông Môi-se đã dạy và ra chiến đấu với người Amalek. còn ông Mô-sen, A-ha-rong và Hua thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Mô-sen giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalek thắng thế. Bấy giờ, tay ông Mô-sen mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-rong và ông Hua thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-sê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalek và quân dân nó. Đó là lời Chúa. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới, ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
Người chẳng để cho chân người siêu té, đến bảo vệ người. Người chẳng có ngủ say, kìa đến bảo vệ Israel. Người không thiếp dân, không ngủ say.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là đấng tạo thành trời đất.
Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Màn trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và màn trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là đấng tạo thành trời đất.
Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến, người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là đấng tạo thành trời đất.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé con học biết sách thánh, và chính sách thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả kinh thánh đã được Chúa linh hứng đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàn công chính. Ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành. Cha phiến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính người và vương phất của người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy phiên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa với ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù." Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng: "Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đừng đến làm phiền ta nữa." Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó." Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với người đêm ngày, mà khoan giảng với họ mãi sao? Thầy bảo cho các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, người tín hữu chúng ta đã được nghe nói rất nhiều về cầu nguyện. Chúng ta cũng biết được rằng cầu nguyện có một vai trò rất quan trọng thế nào trong đời sống chúng ta. Không phải chỉ có Kitô giáo mới dạy tín hữu cách cầu nguyện, mà bất kỳ tôn giáo nào cũng dạy các tín đồ của mình cách thức cầu nguyện. Có thể mỗi tôn giáo có một cách thức cầu nguyện khác nhau. Riêng người tín hữu Kitô cầu nguyện làm sao, cầu nguyện như thế nào và đời sống cầu nguyện ra sao là nội dung mà các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật hôm nay gợi ý cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Xuất Hành cho thấy hiệu lực của lời cầu nguyện. Câu chuyện kể lại, ông Giô-suê lãnh đạo quân Israel giao tranh với quân Amalek tại Rephidim. Trong khi hai bên đang giao tranh với nhau, thì ông Mô-sê lên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa cầu nguyện cho trận chiến. Khi ông giơ tay lên cầu nguyện, Giô-suê và binh lính của Israel thắng trận. Khi ông hạ tay xuống, bên đối nghịch là Amalek lại thắng trận. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-rôn và ông Hua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ đó mà tay ông Mô-sê cứ giơ lên mãi, cho đến khi mặt trời lặn và Israel đã thắng được quân Amalek. Câu chuyện trên đã dạy chúng ta một bài học rất rõ ràng: cầu nguyện sẽ được Thiên Chúa ban ơn. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đã hứa với chúng ta những lời thật đầy xác quyết: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Câu chuyện trong sách Xuất Hành cũng dạy cho chúng ta một thái độ kiên trì trong cầu nguyện. Sở dĩ Israel, một bộ lạc nhỏ bé mà có thể thắng được quân Amalek hùng mạnh, là nhờ ông Mô-sê đã liên tục cầu nguyện từ sáng cho đến tối. Câu chuyện này lại hướng dẫn chúng ta vào một nhân vật là bà quá trong Tin Mừng, là một mẫu hình của việc cầu nguyện kiên trì. Trong dụ ngôn bài Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã cố ý đưa ra hai hình ảnh tương phản rất nổi bật để nói lên sự bảo đảm được nhận lời của việc cầu nguyện kiên trì. Ông quan tòa mà Chúa Giê-xu mô tả là một người chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì, nghĩa là một người có chức quyền nhưng không có lương tâm, đạo đức, chẳng biết thương người và khinh thường dân chúng. Một quan tòa ngạo mạn dựng dân như vậy, thế mà đã phải nhận lời yêu cầu của một người dân què, tức là bà quá, không phải vì ông ta tốt bụng, mà vì ông ta không muốn bị quấy rầy, cho bà cứ kêu hoài mãi. Một người dựng dân như ông quan tòa mà còn phải siêu lòng khi có kẻ cứ mãi khi van xin, huống gì là một Thiên Chúa nhân lành. Đó là một sự tương phản. Sự tương phản thứ hai là nhân vật Bà Quá. Bà Quá được kể là một hạ người thấp cổ bé họng trong dân tộc Israel. Bà là một người mạc hạn. Đối ngược lại, chúng ta là những người Kitô hữu có một phẩm giá rất là cao quý trước mặt Thiên Chúa. Nhân phẩm của chúng ta cao quý đến nỗi mà Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, hy sinh mạng sống mình để cứu độ chúng ta. Thánh Kinh còn mô tả nhân phẩm của con người cao quý như thể là con người là con ngươi của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời luôn gìn giữ và chăm sóc con ngươi ấy. Bà Quá, dưới khóe nhìn của Israel, của dân tộc Do Thái, là một người mạc hạng. Ngược lại, chúng ta là một con người cao quý trước mặt Thiên Chúa. Vậy thì chớ gì Thiên Chúa lại không ban ơn, lại từ chối lời cầu xin của chúng ta? Nhưng kinh nghiệm cuộc đời cho thấy, rất nhiều khi chúng ta kêu xin mà đâu có được Thiên Chúa ban ơn. Tại sao như vậy? Điều gì đã diễn ra? Có thể vì có hai lý do. Hoặc là chúng ta đã không kiên trì trong việc cầu nguyện, hoặc là điều chúng ta xin thật sự không có ích lợi cho chúng ta. Như vậy thì dẫn đến một vấn đề là kiên trì cầu nguyện thì phải như thế nào? Nhiều người Kitô hữu lại tưởng rằng kiên trì cầu nguyện là cứ liên tục lặp đi lặp lại điều mình kêu xin mà không có một chút tâm tình nào cả. Họ làm như thể là Thiên Chúa không có trí nhớ, cũng chẳng bận tâm lắm đến nhu cầu của họ, nên cứ phải nhắc đi nhắc lại liên tục lời cầu xin. Cách cầu nguyện này thật là giống như ngôn sứ Elia đã nói với những người tôn thờ thần Ba-an là hãy các ngươi hãy kêu lớn tiếng lên nữa đi, vì người là một vị thần, người đang mãi suy nghĩ hay là đi vắng hoặc chạy đường xa, có khi là người đang còn ngủ, người sẽ thức dậy. Chính Chúa Giê-xu cũng nhiều lần đã phá cách thức cầu nguyện như thế này khi Ngài nói, khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được Thiên Chúa nhậm lời, đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em kêu xin. Nhiều người lại nghĩ cầu nguyện như là một đòi hỏi khắt khe của Thiên Chúa trong việc thực hành đời sống tôn giáo, hoặc chỉ cầu nguyện khi nào mình rơi vào khủng hoảng hoặc gặp một khó khăn nào đó, cần sự trợ giúp nhiệm lạ nào đó từ phía thần linh. Lối nghĩ và lối sống ấy đã làm cho việc cầu nguyện trở nên thật là nặng nề và nhàm chán. Đọc lại lịch sử của các thánh, linh đạo của các thánh đã nói cho chúng ta một kinh nghiệm cầu nguyện như thế này. Cầu nguyện phải là như là một hơi thở của cuộc sống. Hơi thở thì luôn chuyển hóa liên tục trong cơ thể của chúng ta, dù là khi chúng ta thức hay là chúng ta ngủ. Hơi thở cần thiết đến nỗi không thở thì người đó sẽ chết. Cũng vậy, không cầu nguyện thì đời sống tâm linh của chúng ta sẽ tàn tạ và chết dần. Cầu nguyện kiên trì phải được hiểu như là vượt lên trên một hành động, vì hành động thì sẽ có lúc chấm dứt. Còn cầu nguyện kiên trì phải được hiểu như là một hơi thở, nghĩa là một trạng thái của tâm hồn. Trạng thái ấy luôn luôn đón nhận Thiên Chúa vào trong tâm hồn của mình để Thiên Chúa hoạt động và điều khiển cuộc đời của chúng ta. Đó là một thái độ của con người biết trao phó hoàn toàn đời sống mình cho bàn tay Thiên Chúa quan phòng và yêu thương. Như là những lời thốt lên đầy xác tín của cụ già Simeon: trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, vì Ngài là đấng cứu độ con, lạy Chúa Trời thành tín. Sự trao phó hoàn toàn đời sống mình trong tay Thiên Chúa là tin tưởng phó thác tuyệt đối cho Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa dẫn dắt và điều khiển hành trình của cuộc đời mình. Thiên Chúa đã hứa ban và bảo bọc cuộc đời chúng ta bằng những lời đậm tình phụ tử như sau: như gà mẹ ấp bụ gà con dưới cánh, ta cũng sẽ gìn giữ và chăm sóc các ngươi như vậy. Hoặc là: cha không hề quên con, cha đã khắc ghi con vào trong lòng bàn tay của cha. Bằng tình thương phụ mẫu ấy, Thiên Chúa biết chúng ta cần gì cho cuộc sống của chúng ta trước khi chúng ta kêu xin Ngài. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống đây bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng linh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người lên bộ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng qua một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trải qua bao thế hệ, Đức Kitô đã muốn cho Hội Thánh, nhiệm thể của Người, phải không ngừng tiếp tục sống đời cầu nguyện và lễ tế hy sinh mà Người đã khởi sự khi còn sống ở trần gian. Với quyết tâm tuân giữ lệnh truyền của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Ngay từ đầu, các tín hữu đã chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn sống với nhau trong tình huynh đệ, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu ngày nay biết noi gương các tín hữu ngày xưa mà siêng năng nguyện cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện là điều mà bài Tin Mừng hôm nay muốn nói với tất cả mọi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu biết khiêm tốn, dâng lên Chúa lời cầu khẩn tha thiết của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hội Thánh kêu mời mọi tín hữu cầu nguyện theo lối các giờ kinh phụng vụ, kể cả những người mà luật không buộc phải cử hành thần vụ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết sốt sắng tham dự các giờ kinh phụng vụ, vì đây là một trong những phương tiện giúp chúng ta nên thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời kinh tuyệt vời Chúa Giêsu đã để lại cho người Kitô hữu là kinh lạy Cha. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết vừa đọc kinh vừa suy niệm và sống tinh thần của lời kinh quan trọng nhất trong đời sống đức tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã truyền cho chúng con phải cầu nguyện luôn và không ngừng, không bao giờ được chán nản. Xin Chúa cho mọi người chúng con biết triệt để thực thi lệnh truyền của Chúa. Chúa là đứng hàng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Công khó nhọc của ngày tháng hy sinh, xin dâng tiến lên Cha đầy chén rượu từ nhỏ chín, bao công sức vun trồng nay góp về dâng Ngài.
Xin dâng lên Cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, là nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật dài chi thanh.
Lạy Cha chi thanh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha trong mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau. Và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Anh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến chân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa, thánh hoa của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con nhân duyên Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta cham nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đặt sang, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con càng đang Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trăm chiều cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu.
Cho con lê với tình ai, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dẫu mang sống con cho người, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Màu hoa tươi thơm thơm lên trước tiên nhang, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ từng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chúa Nhật vừa qua, ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông, sẽ kéo dài 2 tuần ở Roma với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong Thượng Hội đồng Giám mục này, Chúa ban cho chúng ta một thời gian thuận tiện để cùng nhau cầu nguyện, đối chiếu bản thân chúng ta với lời Chúa không bao giờ qua đi, và suy tư về những thách đố và cơ hội mà giáo hội tại Trung Đông đang gặp ngày nay. Chúng ta hãy chuẩn bị cho những ngày làm việc khẩn trương này. Xin Chúa ban ơn thánh, vì không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Chúa Kitô sẽ thực sự hiện diện giữa chúng ta nơi đây dưới hình bánh và rượu được thánh hiến trên bàn thờ. Chúng ta hãy xin Ngài sai Thánh Thần chân lý đến soi sáng tâm trí các giám mục miền Trung Đông, tụ họp nhau tại Roma này, tòa của người kế vị Thánh Phêrô, nguyên lý và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, trước tiên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Chúa Tể của lịch sử, vì mặc dù có những biến cố nhiều khi khó khăn và gây chao đảo, Trung Đông vẫn luôn có sự hiện diện liên tục của các tín hữu Kitô từ thời Chúa Giêsu đến nay. Tại các phần đất ấy, giáo hội duy nhất của Chúa Kitô được biểu lộ qua các truyền thống khác nhau về phụng vụ, tu đức, văn hóa và kỷ luật của giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản đáng kính, cũng như truyền thống Latin. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và nhấn mạnh đến chủ đích của Thượng Hội đồng Giám mục này là để thăng tiến tình hiệp thông, hầu có thể làm chứng cho tin mừng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giáo hội được thiết lập để trở thành dấu chỉ và dụng cụ của dự phóng cứu độ duy nhất và phổ quát của Thiên Chúa giữa loài người. Giáo hội chu toàn sứ mạng này bằng cách trở thành chính mình, nghĩa là hiệp thông và chứng tá, như chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục diễn tả. Nếu không có hiệp thông thì không thể làm chứng tá. Chứng tá lớn nhất chính là cuộc sống hiệp thông. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng rằng, cứ dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Tình hiệp thông này chính là sự sống của Thiên Chúa được thông ban trong Chúa Thánh Thần nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, đó là một hồng ân, chứ không phải là điều mà chúng ta có thể kiến tạo nhờ sức riêng của mình. Sự hiệp thông luôn luôn đòi chúng ta phải hoán cải, như một hồng ân cần luôn được đón nhận và thể hiện một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, mục đích của công nghị giám mục này chủ yếu là mục vụ. Tuy không thể làm ngơ, không biết tới tình trạng xã hội và chính trị, nhiều khi bi thảm của một số nước, các vị mục tử của các giáo hội tại Trung Đông muốn chú tâm vào một số khía cạnh trong sứ mạng của các vị. Thượng Hội đồng Giám mục muốn làm cho tình hiệp thông của giáo hội Công giáo tại Trung Đông được tái sinh động. Trước tiên trong nội bộ của mỗi giáo hội giữa mọi phần tử với nhau, tiếp đến là hiệp thông trong quan hệ với các giáo hội khác. Đời sống giáo hội được củng cố như thế sẽ mang lại nhiều thành quả rất tích cực trong hành trình đại kết với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô khác ở Trung Đông. Đây là cơ hội thích hợp để theo đuổi cuộc đối thoại xây dựng với người Do Thái, những người mà chúng ta được liên kết một cách không thể tách rời do lịch sử lâu dài của giao ước, cũng như với người Hồi giáo. Ngoài ra, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này cũng hướng về việc làm chứng tá của các tín hữu Kitô trên bệnh viện bản thân, gia đình và xã hội. Điều này đòi phải củng cố căn tính Kitô của họ nhờ lời Chúa và các bí tích. Tất cả chúng ta đều cầu mong các tín hữu cảm thấy niềm vui sống tại thánh địa, là phần đất được chúc phúc nhờ sự hiện diện và mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Qua dòng lịch sử, các nơi thánh ấy đã thu hút nhiều tín hữu hành hương, và cả các cộng đoàn dòng tu nam nữ đã coi như một đặc ân lớn vì được sống và làm chứng tá tại quê hương của Chúa Giêsu. Tuy gặp khó khăn, các tín hữu Kitô tại thánh địa được mời gọi phục hồi ý thức mình là những viên đá sống động của giáo hội tại Trung Đông, tại những nơi thánh của ân cứu độ chúng ta. Tất cả đều được mời gọi đóng góp phần của mình. Cộng đồng quốc tế, qua việc hỗ trợ con đường đáng tín nhiệm, chân thành và xây dựng, dẫn tới hòa bình. Tiếp đến là các tôn giáo có nhiều tín đồ tại Trung Đông, qua việc thăng tiến các giá trị tinh thần và văn hóa, liên kết con người với nhau và loại trừ mọi hình thức bạo lực. Các tín hữu Kitô sẽ tiếp tục phần đóng góp của mình, không những qua những hoạt động thăng tiến xã hội như các tổ chức giáo dục và y tế, nhưng nhất là với tinh thần các mối phúc tin mừng, linh hoạt việc tha thứ và hòa giải. Trong sự dấn thân như thế, họ luôn luôn được sự hỗ trợ của toàn thể giáo hội, như sự hiện diện long trọng tại đây của các đại biểu của hàng giám mục thuộc các đại lục khác. Thánh lễ đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi. Sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài, hướng về quảng trường Thánh Phêrô để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nói đến Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông vừa được long trọng khai mạc với thánh lễ. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, vengo ora dalla Basilica di San Pietro, dove ho presieduto la messa di apertura dell'Assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi.
Khóa học đặc biệt này kéo dài 2 tuần, với sự tham dự của các vị chủ chăn của giáo hội sống tại miền Trung Đông, một miền rất khác biệt. Thực vậy, tại các lãnh thổ này, giáo hội duy nhất của Chúa Kitô được biểu lộ rất phong phú qua những truyền thống cổ kính. Đề tài chúng tôi sẽ suy tư là Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá. Thực vậy, tại các nước ấy, bị chia rẽ sâu xa và sâu xé vì những xung đột từ lâu, giáo hội được mời gọi trở thành dấu chỉ và dụng cụ hiệp nhất và hòa giải. Nghĩa vụ này thật cam go vì các tín hữu Kitô tại Trung Đông thường phải chịu những điều kiện sinh sống khó khăn trên bệnh viện cá nhân cũng như gia đình và cộng đoàn. Nhưng tình trạng đó không được làm chúng ta nản chí. Chính trong bối cảnh đó mà sứ điệp của Chúa Kitô càng trở nên cần thiết và cấp thời. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 1 câu 15. Trong cuộc viếng thăm mới đây của tôi tại Cipro, tôi đã giao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này. Giờ đây, công nghị giám mục này được khởi sự. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện, xin Chúa tuôn đổ dồi dào hồng ân thánh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tháng 10 là tháng Mân Côi, và Ngài mời gọi mọi người hãy để cho Đức Mẹ Mân Côi hướng dẫn trong kinh nguyện cổ kính nhưng luôn mới mẻ này, là kinh nguyện được Mẹ đặc biệt quý chuộng, vì dẫn chúng ta đến thẳng Chúa Giêsu, chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa, vui, thương, mừng và vinh hiển. Theo chân đứng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị, tôi muốn nhắc nhở rằng kinh Mân Côi là kinh nguyện, kinh thánh, hoàn toàn được dệt bằng kinh thánh. Đó là kinh nguyện của tâm hồn, trong đó việc lặp đi lặp lại kinh kính mừng, hướng tư tưởng và lòng mến về Chúa Kitô và tính thác cầu khẩn Mẹ của Chúa và là Mẹ chúng ta. Đó là kinh nguyện giúp suy niệm lời Chúa và hấp thụ việc hiệp lễ theo mẫu gương Mẹ Maria cẩn giữ trong lòng điều mà Chúa Giêsu đã làm và đã dạy, và chính sự hiện diện của Chúa nữa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Angelo Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancte Dei Genitrix.
Et digni officiarum promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniobimus, ad passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.